Đức Phật là cái người chữa bệnh, Đức Phật là người đi cứu độ,
thì phải là cái người mà không có vô minh, cái người mà không có được có gì hết, cái người không có gì hết đấy.
Chai lì chừng nào, vô minh ngoan cố chừng nào, đúng đối tượng chừng đó.
Bác sĩ mà gặp cái bệnh nhân nặng chừng nào, bác sĩ khoái chừng đó, để mà mình trổ tài, để mà mình ra sức, để gì đấy. Cái gì nữa? Chính vì vậy ấy, khi mà thầy Huệ bị dị ứng ở bên Thụy Sĩ á, mấy cái thằng bác sĩ nó thấy lạ, nó tìm ra, nó không cho đi, nó bắt giữ lại trong nhà thương, về không chịu cho về, nó muốn khám xem là cái gì vậy, mắt sáng đỡ hết á. Thành ra chính vì thế nhà bác học cũng vậy, nhà vật lý cũng vậy, thấy một cái gì, bây giờ mình mà thấy tự nhiên người địa cầu xuống đâu mình chạy, chứ mấy nhà bác học cái gì là chạy ra mừng lắm, bắt được về khám coi xét kiểu khoan khoái lắm. Thì chính như vậy nó đúng đối tượng. Chứ Bồ Tát mà thấy anh là vô minh ngoan cố mừng dễ sợ, chạy đến là cứu liền đó. Thành ra mình quên mất cái điểm như vậy. Nhưng mà trên phương diện thực hành, thành ra có một cái số họ tin vào cái bổn nguyện lực của Phật A Di Đà, họ tin vào cái năng lực cứu độ Phật A Di Đà. Không có một cái năng lực gì cứu độ được cái vô minh ngoài cái năng lực của Phật. Cho nên chắc chắn mình được cứu độ, mà không hề có một cái mặc cảm nơi cái chỗ là mình vô minh này nọ, rồi để mà nói mình phải tu như thế nào mình mới được đáp ứng, mình phải tu như thế nào mình mới được sinh, không lẽ mình như vậy mà Phật chiếu cố mình sao? Không hề có cái mặc cảm như vậy, mà do cái lòng tin thôi, mà cái tin đó nó như vậy. Thành ra khi mình có cái tin đó, tự nhiên tất cả mọi cái tâm mình nó an hết, mọi cái tâm phiền não nó an tất cả. Còn nhiều khi bởi vì mình cứ nôn nao, mình không biết Phật có chấm mình hay không. Phật bảo mình vô minh quá, không có chịu cứu, mình lo âu, thấp thỏm. Còn khi mà tin như vậy rồi á, mình có vô minh gấp trăm ngàn lần hiện giờ nữa cũng được cứu, thì tự nhiên cái vô minh bây giờ nó tan. Thành ra chỉ bằng một cái niềm tin đó thôi á, cái vị nó giác ngộ ngay tại chỗ. Chỉ bằng cái rằng tin Phật cách dứt khoát 100% như vậy, tin vào tử bi, tin vào năng lực cứu độ, và tin rằng là mình là đối tượng cứu độ như vậy, không buồn nghĩ mình phải cải thiện con người mình gì hết, mà tự nhiên con người nó trở nên hoàn toàn giác ngộ. Thành ra chúng ta phải hiểu cái tâm thức của con người, tâm lý con người và phương tiện của Đức Phật. Thành ra chúng ta biết là có nhiều nhà tịnh độ bên Nhật á, bên Trung Hoa không có phát triển được cái đó như bên Nhật. Giác ngộ ngay tại hiện tại là nhờ cái lòng tin như vậy, nhờ tịnh độ tông vậy đó. Chứ không đợi về cực lạc thế giới nữa, mà chỉ bằng một cái lòng tin như thế thôi. Thành ra chúng ta hiểu cái trạng thái tâm lý nó giải tỏa đi được tất cả những cái bất an của mình á, thì trạng thái giác ngộ nó xuất hiện. Thành ra nhị tổ của Thiền Tông là ngày Thần Quang là cũng chỉ vì bất an đó thôi á, mà khi mà được giải quyết vấn đề bất an rồi là giác ngộ. Bây giờ bên tịnh độ ấy, chỉ cần lấy Phật A Di Đà ra mà mình đặt hết tất cả tâm niệm mình vào đó, tin tưởng dứt khoát vậy, một cái giác ngộ tới. Lúc đó đời sống này tự nhiên, khi mình tin như vậy tự nhiên mình không có thấy một cái sợ hãi, không còn thấy một cái gì mà nó bất an. Tự nhiên như vậy, tự nhiên cái tâm ác nó không sinh được nữa. Mà tâm ác nó không sinh được nữa thì thiện nó phát triển, tâm ác không sinh được nữa thì tự nhiên trí huệ nó xuất hiện. Thế ra đó mình thấy cái đặc biệt, cái lạ lùng như vậy. Thì mỗi một nơi, mỗi một quốc độ như Nhật, như Đại Hàn, Việt Nam hay là cái gì, mỗi nơi nó phát triển một cách khác, nó không hoàn toàn giống hẳn nhau. Nhưng mà đại khái nói tóm lại thì hôm nay mình học xong nguyện sinh kệ chú, vãng sinh luận. Cái phần sau là phần giải thích của Ngài Đàm Loan. Văn nó theo lối cổ, nó khó đọc, nói rất là điển tích, với lại mấy cái thuật ngữ mà mấy cái theo hồi xưa nó nhiều lắm, văn phạm cho đến từ ngữ dùng cũng kiểu cổ. Thì quý vị nào muốn nghiên cứu thì đọc thêm. Ngài Đàm Loan giải thích nó theo một cái lối khác. Đàm Loan giải thích với tất cả cái lòng tin, tất cả cái niềm tin, nhưng mà vẫn đúng theo Phật pháp vô cùng. Nên mình có thể đọc thêm, coi thêm như vậy tùy ý. Còn trì tụng á, thì nó có cái phần chính văn ngay đầu tiên, đó là toàn thể các bài kệ trong Vãng Sinh Luận ở phần này. Và khi mình quan sát này nọ rồi á, thì mình cũng nhớ chuyển nó thành ra rằng là cái thấy cái biết của mình. Bắt đầu mình mượn từ nơi ngài thế thân, nhưng mà từ từ á, mình cho như là cái đó chính là cái mình nhìn thấy, mình thấy là như vậy, mình thấy đẹp như thế. Không cần phải ngài thế thân, ý đẹp đó là của ngài thế thân nữa, nhưng mà đó là cái mình thấy đẹp của chính mình. A Di Đà Phật, giờ hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về cảm tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước niệm Phật đó, thì hôm nay nói đại khái về niệm Phật. Thì niệm Phật là niệm danh hiệu Phật ấy, thì không cần tùy mỗi lúc. Lúc mà mình niệm chậm thì mình niệm rõ ràng từng chữ. Khi nào mình niệm mau á thì không cần phải rõ ràng từng chữ. Bởi vì nếu có nhiều vị nghĩ là nếu mà mình niệm mà nó không đúng từng chữ á, thì
có lỗi với Phật.
Ví dụ Phật là A Di Đà Phật, mà nhiều khi mình niệm A Đà Phật, A Đà Phật mình có lỗi. Nhưng mà đừng có nên nghĩ như vậy. Khi nào mình nói từ từ thì dĩ nhiên mình phải nói đúng, khi mình nói thật mau thì nó khác. Đó là một điều. Điều nữa là vì khi mình phải biết là nếu bây giờ mà nói Phật A Di Đà thì thông thường á, thì dĩ nhiên Phật Phật thì không phải người nước nào hết. Nhưng mà dĩ nhiên Đức Phật Thích Ca là người Ấn Độ, người xứ Ấn Độ. Thế cho nên hình ảnh của các vị Phật nó đều là hình ảnh Ấn Độ hết á. Và cái chữ đầu tiên ta sử dụng cũng là chữ Phạn, chữ Ấn Độ, chữ cổ của Ấn Độ ấy. Mà nếu mà xuất phát ra thì cái tên của ngài A Di Đà Phật nó không phải là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cái âm Việt Nam mình rồi. Thành ra chính vì vậy khi mình A Di Đà Phật một cái là nếu mà mình mà chấp theo vấn đề đúng chữ thì nó đã không đúng rồi. Tại vì nếu tiếng Phạn nó đâu có đọc A Di Đà Phật. Cái gì Amitabha là Quảng Đông rồi đó. Amitabha tiếng Phạn nó đọc khác. Nhưng mà con điều nữa là cái chữ A Di Đà Phật á thì nó không có được đầy đủ, không có được đầy đủ hết cái tên của Phật. Tên Phật đúng ra là Phật có Phật, mình biết là có 10 danh hiệu cái gì, 10 danh hiệu, nhưng mà cái danh hiệu mà người ta thường nhắc đến nhất đó là vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật hay là vô lượng quang Phật. Đó là hai cái danh hiệu chính. Một cái là về về năng lực tinh thần là vô lượng quang, năng lực trí huệ. Cái nữa là về về sự sống, tức là về hiện tượng là vô lượng thọ Phật. Thì có hai tên đó, thì nếu mà cái danh từ A Di Đà nó không đủ nói hết hai cái tên đó. Tại vì nếu mà vô lượng thọ tiếng Phạn nó phải là Ami, vô lượng thọ Amitayus, nó là bốn chữ Amitayus. Còn nếu mình nói Amita nó mới có ba chữ, nó còn thiếu cái chữ Yus nữa. Nếu mình nói vô lượng quang nó Amitabha, thì mình cũng nói vô A Di Đà nó chỉ một thiếu mất chữ ba. Thành ra đúng cái chữ A Di Đà nó hơi tắc, nó chỉ có nghĩa là vô lượng, Amita nó mới là vô lượng thôi, còn chưa biết là vô lượng gì. Thành ra chính vì vậy cho nên ngay cái danh hiệu đó mình cũng thấy là nó có sự thiếu sót đó, nhưng mà mình không sao hết, mình niệm vẫn linh ứng như thường. Thứ nhất là có một điều mình đừng có nghe mấy người nào mà hơi gọi là vạch lá tìm sâu, người ta bảo mình tụng thiếu, mình tụng như vậy không đúng hay gì không có. Thế vấn đề đầu tiên hết, bây giờ thí dụ như cái đó nó là một cái luật của các pháp. Thí dụ mình lấy cái ly này, rồi tất cả mọi người để nó ra thờ, lạy nó, thờ nó đúng cái ly này thiệt đó, chứ không phải tự nhiên nó trở thành linh. Nếu bây giờ thí dụ mình nói là 10 người đều tin như vậy hết, đều thờ cái ly này hết, thì trong 10 người đó mà có một người nào bất kính đối với cái ly này á, nó sẽ có một cái sự phản ứng. Cái đó nó là một cái luật của pháp, chứ nó không phải cái gì lạ hết á. Cái nó linh á, là do cái năng lực cung kính á, tin tưởng của 10 người đó hợp lại làm cho nó trở thành linh thiêng. Bởi vì mình biết là thực ra cái gì nó chỉ là đất thôi, cái gì làm cho nó thành cái ly cũng là cái năng lực tinh thần của con người. Con người muốn như vậy, và con người suy nghĩ, cái năng lực hiểu biết đó, con người làm nó thành cái ly, biến nó thành cái ly. Thực ra cái đất này nó mình tạm nói nó vô tư lắm, nhưng mà nó vô tư ở trong một cái trạng thái nó chờ sẵn cái năng lực tinh thần của con người muốn biến nó thành cái gì nó thành cái đấy. Thành ra một khi mình biến nó thành một cái linh thiêng á, mọi người đều chấp nhận như vậy. Nó không phải là một cái tự kỷ ám thị, mà nó là một cái luật của tinh thần nó vậy, luật của các pháp nó vậy, thì nó sẽ trở nên linh thiêng. Thành ra chính vì vậy á, các tượng Phật mình thờ nó có một sự linh thiêng. Bây giờ khi mà cái tượng đất chẳng hạn, khi mà chưa làm tượng Phật đó, mình muốn ném xuống đất mình ném, mình muốn dẫm với nó mình dẫm, mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà khi mà nó thành tượng Phật rồi á, mình làm coi chừng không thể được, nó sẽ có rất nhiều cái báo ứng. Tại vì sao vậy? Tuy rằng khi mà mới xong cái tượng Phật chưa có ai thờ hết á, nhưng mà cái hình ảnh Phật nó đã được hàng triệu người á, tin tưởng và cung kính. Thành ra mình làm như vậy, mình đụng vào cái lực của cả một cái triệu cái tâm cung kính đó, thì mình sẽ bị phản ứng nặng như lắm. Thành ra cái chuyện như vậy thực ra nó không có một cái gì mê tín hết. Nếu mình hiểu cái luật của các pháp giữa tâm và vật chất này nọ thì nó ảnh hưởng lẫn nhau. Chính vì thế cho nên khi mà một cái danh hiệu vậy thì nói Nam Mô A Di Đà Phật thiếu, nhưng mà bao nhiêu lâu nay được tin tưởng, được hành trì, các vị tổ đã từng dùng cái danh hiệu đó tu tập này nọ đủ thứ hết, và thành quả, thành ra nó có cái lực của tất cả cái sự cung kính của bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ, rồi nó có cái năng lực công đức của các cái vị cao tăng mà họ dùng cái danh hiệu nó tu tập ấy. Thành ra chính vì vậy nên cái người nào bảo là cái chữ sai bây giờ bắt tụng lại, thì tụng lại đúng nó không có linh ứng bằng chính cái tự chữ Ami A Di Đà Phật, tại vì nó lại phải bắt đầu lại, người ta phải là làm quen lại với cái danh từ mới, và người ta lại phải bắt đầu đặt cái tâm hướng của người ta đặt vô, và bắt đầu người ta phải tôi luyện nữa, là bao nhiêu cái lực, bao cái năng lực tinh thần của bao nhiêu người lại phải bắt đầu đặt lại vào đó, rồi nó trải qua một thời gian thì bắt đầu cái danh từ mới đó nó mới bắt đầu có một cái năng lực hiệu nghiệm. Thành ra nó vẫn thua cái cũ như thường. Thế chính vì vậy cho nên vấn đề là danh hiệu nó có thể giúp mình để nó mình khơi dậy được cái ý nghĩa. Ví dụ bây giờ nếu mình nói một danh hiệu như là o bo 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 thì nó không có nghĩa hết á, thì người ta nghe người ta không có khơi dậy được cái lực gì hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình bảo là không thể đo lường được thì tự nhiên người ta sẽ hiểu nó là cái gì, nó khơi dậy được cái năng lực hiểu biết, và lúc đó người ta có thể nói là người ta có thể làm việc, người ta có thể đặt tập trung cái tinh thần người ta vào cái danh từ đó, người ta biết nó là cái gì. Thì đó là một cách. Cách thứ gì nữa là mình không cần biết cái nghĩa nó, nhưng mà mình tin. Ví dụ A Di Đà Phật, nhiều khi chưa giải thích ra mình không biết là gì, nhưng mà đại khái mình biết đó là một vị Phật, là mình tin Phật, và mình dùng cái lòng tin là thứ nhất. Thứ hai là cái danh hiệu đối tượng của cái lòng tin của mình á, mình đọc nó lên, mình đặt cái lòng tin mình vô, thì lúc đó nếu cái lòng tin mình nó mạnh, nó kéo hết cái năng lực tinh thần mình vào đó. Nếu cái lòng tin mình nó không mạnh, nó có thể bị chi phối, nó tản cái năng lực tinh thần ra. Nếu cái lòng tin mình mạnh chừng nào thì nó tập trung, mấy cái tinh thần mình nó tập trung vào cái đối tượng nó, cái danh hiệu nó mạnh chừng nào thì cái danh hiệu nó tự nhiên nó sẽ có cái tác dụng đúng với cái nghĩa của nó, dù mình không biết. Tại vì sao vậy? Cái tác dụng của cái A Di Đà Phật đó, nó là nơi Đức Phật A Di Đà, nó không phải nơi mình. Thành ra mình hiểu không hiểu gì á, A Di Đà Phật vẫn hoạt động như thường. Nhưng mà nếu mà mình thật tin á, thì mình nhận ra được cái sự hoạt động của A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình không tin lắm á, mình có nghi nghiêng đó á, thì nó hoặc A Di Đà Phật vẫn hoạt động, nhưng mà mình nhận ra không được. Thành ra chính vì vậy nên nó có một lối nữa, tức là khi mình đọc lên một câu một chữ mình không hiểu không sao hết, ở ngoài đời nó khác, mà ở trong cái vấn đề tinh thần nó khác, cái con đường đạo nó khác, nó có nhiều cái năng lực, nó có nhiều cái hoạt động mà mình không có thấy hiểu biết được, mà nó phải cần đến những cái danh hiệu như vậy. Thì lúc đó mình tụng A Di Đà Phật mình hiểu gì hết không sao, đúng hay chặt không sao, bởi vì nó có cái truyền thống tinh thần rồi, có cái lực gia hộ của chư tổ, nó thêm cái đó nữa. Thế một cái pháp môn, thí dụ một cái câu A Di Đà Phật mà đã có nhiều người ta đã từng sử dụng để mà người ta giải thoát, để người ta đắc đạo, để người ta thực hành sự tu hành, thì khi mà mình tụng lên cái chữ đó là nó có hết cái lực của những người đó ủng hộ, cái lực của người đó nó nằm ở trong cái danh hiệu đó. Thế chính vì vậy cho nên hoàn toàn cái chữ A Di Đà Phật á, là mình sử dụng nó một cách đầy hoàn viên mãn, không có nghi ngờ gì hết. Ai nói thì nó không cần biết, ai phân tích gì, ai muốn học hành gì phân tích làm sao không cần biết, nhưng mà mình sử dụng được. Và nhiều khi tại sao mình không tụng là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, Nam Mô Vô Lượng Quang Phật, bởi vì cái truyền thống không có tụng theo cái âm nghĩa đó, mà tụng theo cái âm A Di Đà. Mà các tổ đều tu như vậy, tức là những bậc mà thánh tăng, những bậc cao tăng thì nó xuất hiện trong cuộc đời, họ có thể là hóa thân của chư Phật, chư Bồ Tát, họ đã thực tập như vậy. Thành ra cái danh từ A Di Đà nó mạnh hơn là Vô Lượng Thọ hay Vô Lượng Quang. Tuy rằng một khi một cái người mà hành giả mà tu tập mà cái lòng tin của mình thật là mạnh rồi đó, tức là mình đến một mức độ cao, tập sự tập trung lẫn cái sự tin tưởng, thì lúc đó mình tụng Vô Lượng Thọ nó cũng bằng với A Di Đà, Vô Lượng Quang nó cũng bằng với A Di Đà, không khác gì hết á. Đó cho nên điều trước tiên đó là mình lấy cái danh hiệu đó làm cái pháp môn để tu. Thì khi niệm lên như vậy thì nó có nhiều cách niệm, nhưng mà thông thường thì mình niệm, cái chữ niệm ở đây có nghĩa là đọc lên cái danh từ đó. Niệm đúng nghĩa nó là mình nghĩ đến, mình nhớ lại. Nhưng mà niệm Phật đây là niệm, khi mà nói niệm hồng danh thì có nghĩa là đọc lên Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà bảo niệm quán niệm, tức là mình nghĩ đến công đức của Phật A Di Đà. Thì như vậy thì đây là mình tu là đọc lên cái tên đó, đọc lên tên của Phật A Di Đà. Thì khi đọc lên như vậy thì nó có nhiều cách, nhưng mà thông thường mỗi lần mình tụng ở chùa thì tôi cũng theo cái cách của ngài Pháp Chiếu, đại khái như vậy, cách của xưa của ngài, tức là ngài chế ra gọi là ngũ hội niệm Phật, tức là nó có năm kỷ niệm. mới đầu mình niệm thật chậm, mình niệm chậm từng chữ từng chữ. Từng chữ như vậy thì đọc cho nó rõ ràng, đọc lớn và đọc cho rõ ràng. Rồi nó bắt đầu, nó mới bắt đầu nó chuyển sang nhanh hơn. Tức là hội thứ gì? Cái gì nó nhanh hơn? Nó nhanh hơn thì đến hội thứ ba. Mà tôi chỉ nói theo lối của ngài, mà mình không nhất thiết phải đúng như vậy, mà mình cũng theo cách từ chậm mà lên mau. Hội thứ ba thì nó bắt đầu nó liền như vậy, nó không có ngừng cái hơi ở giữa. Có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó không có bỏ một cái nhịp sau mỗi cái niệm nữa, mà nó Nam Mô Di Đà Phật, 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 nó đi liền như vậy. Còn thôi mình lại Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình bỏ nhịp Nam Mô Di Đà Phật. Còn đây mình cứ đi liền như vậy, liền như vậy á, rồi chúng tôi nó mau ra nữa. Thì khi mà nó càng mau ra thì lúc đó mình cái mau cuối cùng hết đó, thì ngài cho bỏ hai cái chữ Nam Mô đi, mà nó chỉ còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì khi mà niệm như vậy ấy, thì đến lúc mà mình niệm mau á, thì nó có cách. Khi mình niệm mau á, mình không cần phải sắc phiền hỏi ngã nặng nữa. Quý vị nằm tiếp tục, thứ nhất là một hơi mình mà nó ra nhiều cái âm, chứ không phải là mỗi một hơi là mỗi một âm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là không cần phải đúng sắc thì phải sắc, hỏi thì phải hỏi ngã, mà nặng huyền thì phải huyền. Ví dụ như bây giờ mình thì tìm một cái tên của vị Phật nào mà nó có đầy đủ sắc huyền hỏi ngã nặng. Như là ví dụ bây giờ nếu mà nói như là hả cái gì ưu đàm với huyền bát sắc la hoa vẫn sắc huyền thôi, khó lắm, không có danh hiệu nào nhưng mà đại khái nó vậy. Thì đại khái như
hống tự tại lực vương Phật,
thì sư tử hống tự tại lực vương Phật, là sư tử hống, sư tử hống, sư tử hống tự tại sắc nặng hay lực cũng nặng vương Phật thì chẳng hạn vậy. Nên là khi mình tụng nhanh mình có thể là mình có thể bỏ hết dấu đi, tụng một cái âm bình thôi. Sư tử hống tự tại lực vương Phật, sư tử hống tự tại lực vương Phật, sư tử hống tự tại lực vương Phật. Đó là khi mình tụng nhanh. Ví dụ Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Chứ không có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không có vậy. Tức là nó phải bình giọng ra và không cần giấu nữa. Nó không cần giấu nữa, mà lúc đó là mình dùng cái danh hiệu đó với tất cả cái sự cung kính và tin tưởng mình để mình tập trung cái lực, mà nói đúng là cái sự tin tưởng của mình á, mình tập trung vào đó. Khi tụng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đó, thì mình có thể tụng cái giọng trầm Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, vậy thì mình có thể tụng như vậy. Thì cái đó là một cái mình cái là mình đừng có ngại cái vấn đề gọi là cái tên của Phật nó không có đúng âm điệu nữa, và mình có lỗi không phải, tại vì khi mình thưa bẩm nó khác. Thế rồi bây giờ mình vô mình bảo thưa A Di Đà Phật con đi học, thì bây giờ nó khác, mình phải nói mình coi thưa A Di Đà con đi học Phật sẽ bảo nói thì kỳ vậy, nói lại thì lúc giờ mình phải nói đàng hoàng. Nhưng mà khi mà mình sử dụng để mình tu á, sử dụng để mình tập trung thì nói gì thì nó khác, lúc đó nó khác. Thành ra chính vì vậy mà mình phải hiểu trong mỗi hoàn cảnh. Mà mình thì đây thì không có thưa bẩm gì Phật hết á, tất cả những cái gì của Phật là để cho mình sử dụng, mình tu tập thôi. Thành ra mình dùng cái tâm cung kính á và sự tin tưởng á, nó là những cái yếu tố để đối với đạo Phật, nó là những yếu tố để tu hành, để phát triển cái tinh thần. Thành ra chính vì vậy trong cái khi mà bắt đầu mình niệm như vậy thì mình phải thường thường cái hàng ngày mình tập á, thì bằng cái tâm trạng nào mình cũng tập hết. Ví dụ mình lên mình niệm Phật, mình lên mình tụng kinh, thì hôm đó cứ đúng giờ 6 giờ mình đi tụng kinh thì tâm trạng nào mình cũng đi tụng hết. Trong lúc tụng sao nhưng mà mình thành một cái thói quen như vậy, nó thành một cái thời kinh của mình như vậy. Nhưng mà đến khi mà mình gọi là một cái gọi một cái thời đặc biệt. Ví dụ như ngày huân tu, một cái ngày đặc biệt, cái ngày tu. Thì lúc bây giờ thì mình phải khơi lên cái tính tâm mà mình có, với cái tâm cung kính mà mình có. Mình có sẵn với đạo, với lại Đức Phật đó. Mình phải khơi cái tâm nó lên. Đó. Rồi mình lấy cái danh hiệu Phật để mình duy trì cái tâm đó của mình. Tại vì khi mà mình cung kính, khi mà mình, thí dụ khi mình gặp một người mình cung kính, tự nhiên mình nhiếp cái tâm này lại. Thì lúc đó mình dùng cái thân của mình ngồi yên ngay ngắn như vậy, dùng thí dụ vậy, rồi dùng mình, nghĩa là đừng có nhìn xung quanh hay đừng gì, bằng cách là mình hơi khép mắt lại, rồi mình bắt đầu mình gợi cái danh hiệu đó lên. Xưa nay mình có cái lòng cung kính với Phật như thế nào, bây giờ mình tìm lại nó. Nhiều khi mình có, nhưng mà để mình để tâm mình nó hỗn loạn ở đâu hết trơn á, bởi vì mình có nhiều việc mình nghĩ đến lắm. Thì trong cái lúc đó thì mình phải tìm nó, mình kéo nó ra. Mình kéo nó ra rồi cái danh hiệu đó nó cứ còn đó, thì mình cứ còn giữ cái tâm đó. Cái tâm nó theo như vậy. Thì hai cái nó phụ nhau. Cái danh hiệu đó nó làm cho cái tâm cung kính của mình hoạt động. Rồi là cái tâm cung kính của mình mà hoạt động á, thì làm cho cái sự thực hành của mình á, từ từ nó tập trung lại, nó nhiếp tâm lại. Thì vậy là cái vấn đề mình niệm Phật như vậy, nhấn mạnh ở cái chỗ là đừng có biết cái cách tụng, tức là đừng có sắc huyền hỏi ngã nặng có các cái ác sanh đó, mà cứ giữ nó hoài trong cái lúc tụng mau. Cái lúc tụng mau thì mình cứ một hơi mình ra thôi. Nhiều khi có thể một cái hơi của mình ấy, cứ mình hít vào một hơi vậy ấy, rồi cái âm nó ra. Một hơi như vậy nó có thể đến 6, 7, 8, 10, có 10 cái danh hiệu nó đi một lúc vậy. Hơi vào là 10 cái danh hiệu nó ra mà nó không cần giấu gì hết, mà cứ đi như vậy. Xong rồi nó ngưng lại, mình lại hít vào một hơi ấy, nó lại ra như vậy. Thành ra tùy mỗi lúc. Rồi khi tụng thì tụng mau á, thì nó có cái chỗ là, ví dụ nó 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình nhấn vào chỗ nào cũng được hết, nhưng mà nó tùy theo cái người hướng dẫn. Ví dụ nhiều khi Nam Mô A Di Đà Phật, nó Mô A Di Đà Phật, tức là nhấn vào chữ Mô. Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật Phật, Mô A Di Đà Phật. Đấy, mình muốn nhấn vào chữ A cũng được. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái chữ đó nó sẽ là cái mốc chính, còn mấy cái kia nó lướt để chữ nó mới nhấn thôi. Hoặc là chữ Phật sau cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là nó cứ như vậy, tức là một cái chữ nào thôi. Nhưng mà ví dụ thông thường ấy, thì nó có Nam Mô, nó chia ra như vậy. Rồi chữ A, rồi chữ Di Đà, rồi chữ Phật. Thì cái nghĩa của nó Nam Mô, tức là trong cái lúc mà mình ngồi đó như vậy ấy, tức là bây giờ mình phải nhận định như vậy. Trong đời sống của mình ấy, đời sống của mình, cái tâm thức của mình nó như thế nào, tức là nó hướng đến về đâu, thì mình thấy cái hướng của nó, thì tâm thức của mình nó hướng về cái đời sống của nó. Trong đó nó có cái tôi, từ đời sống của cái tôi và những cái của tôi, nó hướng về những cái đó. Cái đó là căn bản. Rồi về những cái xã hội xung quanh á, đời sống xung quanh á, cái tôi với cái của tôi nó sống ở trong cái xã hội xung quanh, cái môi trường xung quanh như vậy á. Thành ra cái tâm thức của mình nó hướng ra ngoài. Ví dụ nó hướng vào gia đình thì bởi vì gia đình không có sống ngoài xã hội, thành ra nó hướng đến xã hội. Và xã hội thì nó không ra khỏi cái thế giới, thành ra nó hướng ra cái thế giới. Ví dụ bây giờ cái đồng đô la nó xuống thì nó ảnh hưởng đến cái xã hội này. Cái xã hội này nó ảnh hưởng đến cái gia đình mình, công ăn việc làm mình. Thành ra vì vậy cho nên lúc tâm nào tâm của mình nó cứ hướng ra ngoài. Nó hướng như vậy. Thì suốt cái cuộc sống của mình nó chỉ như thế thôi. Thì một khi mà mình bảo cái chữ, mình dùng cái chữ quy, đấy là chữ Nam Mô á, tức là bây giờ cái tâm của mình nó không hướng ra cái chuyện đó nữa. Mà cái tâm mình nó quay sang một hướng khác. Tức là quy, nó quay về, nó quay lại hay nó quay đi một hướng nào đó, quay về một hướng khác để mà nó trở về đó, nó nương vào đó. Tại vì khi mà mình hướng đến cái chỗ nào là mình nương về chỗ đó. Bởi vì tại sao mình phải chú ý đến một cái sự việc gì, Tại sao thí dụ bây giờ có một sự việc gì đó là mình phải chú ý nó, bởi vì nó ảnh hưởng đến đời sống của mình, thành ra mình nương vào đó để sống. Ví dụ bây giờ thất nghiệp nhiều, hay là kinh tế làm sao, hay là bị một cái gì, hay là có thể nói là một cái lò nguyên tử tử nào nó thủng cái gì gì chẳng hạn, tự nhiên mình phải chú ý đấy. Mà nó có thể đang ở gần đâu đây. Tại vì tất cả những cái sự kiện đó nó có thể làm cho mình mất cái sự sống. Nó là cái chỗ mình nương vào đó để sống. Thành ra xưa nay mình hướng ra cuộc sống, bởi vì mình lấy cuộc sống là cái chỗ nương cho cái sự sống của mình. Thì bây giờ mình không nương vào đó nữa, mà mình quay trở lại một chỗ khác, đó nó kêu là quy y. Thành ra lúc đó là cái con người của mình nó phải nương vào một chỗ. Thì lúc đó cái người mà tu hành nó phải biết như vậy. Nếu cái tâm của mình mà nó không chấp nhận, nó không ý thức cái điều đó, mình không có thực hiện cái ý nghĩa quy y đó được. Tức là mình biết là mình phải tin là dù mình không thấy cái thế giới của chư Phật, dù mình không nhìn thấy, mình không biết là thế giới chư Phật hoạt động như thế nào, nhưng nếu mà mình không tin, mình mà tôi phải thấy mới tin, thì mình không có làm cái hành động quy y được. Thành ra khi mình quy y là mình phải tin. Mình tin là nó có hai thế giới, một cái thế giới mà mình đang sống, tức là cái cuộc đời này này, và một thế giới của chư Phật. Và đồng thời mình tin luôn là mình có hai sự sống, hai cuộc sống. Một cái sự sống, một cái cuộc sống mà nó nương vào cái thế giới này, và một cái sự sống mà nó nương vào cái thế giới của chư Phật. Thì mình phải tin như vậy. Chứ nếu mà mình thấy mình chỉ có một sự sống là cái thế giới này thôi á, thì lúc bây giờ cái quy y của mình nó không vững. Tức là khi mình rời khỏi cái sự sống này đi, mình sẽ bảo đi về đâu đây? Ví dụ mình có hai cái nhà, ví dụ một đứa con nó có hai nhà, nhà này của ba, nhà này của mẹ, thì khi mà nó rời khỏi cái nhà ba nó biết nó về nhà mẹ, khi rời khỏi nhà mẹ nó biết nó đến nhà ba, nó biết như vậy. Còn bây giờ nó chỉ có một nhà thôi, khi nó bỏ nhà nó bảo mình đi đâu đấy, nó phải có một cái hướng đi chứ. Rồi bảo là đi đến một cái chỗ đó mà chỗ đó là của ai, xa lạ hoàn toàn, ông A, ông B nào đó, tự nhiên nó thấy cũng như là một cái gì xa lạ. Thành ra một khi mình không tin cái chỗ của Phật, mình cũng nương vào đó, cái tâm mình nó sẽ xa lạ, và nó làm cho cái sự quy trong cái khi mình thực hành như vậy nó không có vững nữa. Thành ra chính vì vậy nên khi mình chưa gì thì mình phải có cái lòng tin, mình tin như vậy. Thì lúc đó quy y có nghĩa là lúc này là mình rời khỏi cái nhà. Trong lễ kinh Pháp Hoa nói là cái chỗ đời sống mình là nhà lửa, cái nhà phiền não, mình có thể nghĩ vậy. Tại sao mình phải nghĩ thêm những cái điều như vậy, quan sát thêm điều như thế? Là để cho cái tâm quy y của mình nó mạnh. Nhưng mà lúc đó là lúc mà mình quan sát nghĩa thôi. Còn bây giờ khi mà nói cái nghĩa quy y là Nam Mô ở đây á, thì mình biết ngay là trong cái lúc mình ngồi mình niệm Phật như vậy á, là mình lấy Phật làm chỗ quy, là chỗ y tựa, nương tựa, mình quay về đó. Tất cả mọi cái vấn đề của tinh thần mình và tất cả những cái vấn đề mà cái đời sống này nó không giải quyết được cho mình, thì cái chỗ nương tựa, tức là Đức Phật, nó sẽ giải quyết hết cho mình. Mình phải có cái lòng tin như vậy. Thì lúc đó là cái tâm mình nó mới nói là mình quay về bằng cách nào? Mình quay về bằng cái cách là mình niệm lên cái danh hiệu này. Nó có rất nhiều cái cách thức để quay trở lại, để quy y. Đây là một trong những cái cách thức mà mình sử dụng, đó là cái danh hiệu của Phật. Nó như vậy. Thành ra chính vì thế cho nên lúc đó mình Nam Mô một cái thì cái tâm mình nó tưởng ngay đến Đức Phật. Và mình biết là cái hiện tại mà mình ngồi mình niệm Phật như vậy á, nó là một cái gì sống thực, như là cái lúc mình đi làm đi ăn đó. Trong cái lúc mình đi làm đi ăn, mình kiếm tiền làm việc, mình thấy nó thực vô cùng á, nó có thực. Thì bây giờ trong cái lúc mình ngồi một chỗ như vậy mà mình niệm danh hiệu á, thì mình phải thấy là nó thực sự cần thiết, nó là cái con đường tinh thần của mình, tức là cái hạnh phúc, cái an lạc, cái vĩnh cửu của mình á. Mình phải thấy như vậy. Thì cái sự quy y của mình á, mình không cần phải tưởng tượng đến một cái gì hết. Sự quy y nó nằm ngay trong chính cái hành động, cái thân của mình, cái tâm của mình, và cái danh hiệu của Phật, và cái sự tụng niệm của mình, hành trì của mình, nó nằm ngay nơi chỗ đó. Thành ra mình phải thấy như vậy thì mình mới thực hiện được. Thì lúc đó mình mới niệm. Thì mình mới niệm đến cái chữ đó là chữ Nam Mô ấy, thì cái tâm của mình nó phải rời khỏi mọi công việc để cho nó thực tế hơn á, thì mình nên xét, mình nên khơi dậy cái tín tâm và chư Phật á, Phật A Di Đà này nọ. Điều thứ hai mình nên xét rằng là trong cái lúc mình bắt đầu vào tụng như vậy ấy, tâm trạng của mình là tâm trạng nào, và mình phải vượt qua cái tâm trạng đó đi. Ví dụ bây giờ mình đang còn mải lo một công việc, ví dụ mình mà có một người nào nhờ mình làm việc gì, ví dụ như lọc chẳng hạn, một người nào nhờ sửa máy, thầy đạo nhờ sửa máy rồi để niệm Phật xong cái hãy. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình đang là cái tâm sửa máy, mình niệm Phật bằng cái tâm sửa máy. À, vậy thì lúc đó mình thường thường á, ví dụ bảo giờ đến giờ tôi niệm Phật rồi, ngày nào đến giờ tôi niệm Phật thì mình cứ lên niệm thôi, tâm nào cũng được hết á. Nó có hai cách, lúc đó là lúc mình tập cho nó quen, quân tập. Còn cái lúc mà gọi là một cái thời tu đặc biệt á, thì mình phải có cái quán như vậy. Và lúc đó mình thấy cái tâm của mình nó không để vào cái việc vấn đề tụng kinh, tức là nó không chịu quy y đó, nó vẫn còn hướng về cái đời sống, tức là mà cái hiện giờ mình thấy cái hình ảnh trước mắt mình là mình đang nghĩ đến sẽ sửa máy. Thành ra cái chuyện đó mình phải dẹp nó qua, mình phải quan sát làm sao mà dẹp được nó qua bằng cái cách nào, bằng cách thì cái đó nó cũng không có đòi hỏi mình là phải làm được ngay đâu, nhưng mà cái ý nghĩa mà tu nó như vậy. Và mình tìm cách nào đó mà mỗi người có một cái cách, mình mỗi người có một cái lối. Mình ví dụ mình nghĩ cái chuyện đó nó là một chuyện không cần thiết gì lắm, tự nhiên mình bận tâm vì mình sửa bao giờ cũng được, không có chết chắc gì hết, nó phải là một cái chuyện gấp gáp gì, mình có thể nghĩ mọi cách để mình dẹp yên nó toàn bên, mình để yên. Nếu mà nói thêm thì tốt nhất là trong ngày nói, tức là mình xả hết á, mình xả trước khi mình niệm. Đấy là mọi cái chuyện gì trong tâm mình xét xem. Có nhiều cái chuyện mà nó hơi từ quá khứ, nhưng mà nó còn mắc kẹt ở trong tâm mình, lúc đó mình cũng thấy ra. Thí dụ như mình đứa con nó xin gì nhưng mà mình không bằng lòng, nhưng mà mình chưa có giải quyết được vấn đề, nó có thể buồn mà mình chưa có nói được cho nó hiểu rõ lý do để nó không buồn hay nó gì gì đó. Thì mình cũng còn muốn sẽ có dịp để giải tỏa với nó, thì chưa có làm được chuyện đó mà mình đi niệm Phật rồi á, thì cái tâm mình nó vẫn còn cái đó ở trong. Nó có rất nhiều cái như vậy, thành ra nói xả thì xả, nhưng mà mình cũng có xả hết rồi đâu, có bao nhiêu cái nó dính ở trong đó. Mà đại khái cái ý nghĩa nó là nếu mình làm được thì rất tốt, tức là nếu mình xả hết, tâm mình nhẹ nhàng, lúc đó không có một cái gì gấp gáp, không có gì vội vã, không có một cái gì mình để vào tâm mình hết, và cứ ngồi yên tĩnh vậy, dù mình niệm mau đến đầu mau nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn định tĩnh, nó vẫn không gấp đó. Thì lúc đó mình mới thấy được cái coi như là một cái ảnh hưởng của cái sự tu tập đó. Nó đưa lại cái niềm an lạc nhiều cho mình. Thì khi mà được như vậy rồi ấy, thì nghĩa là cái tâm của mình nó rời khỏi mọi cái chuyện nó lo toan hàng ngày rồi đó, nó mới an trụ vào cái hành động tu hành bữa đó, là coi như là cái nghĩa quy y nó bắt đầu có nghĩa rồi. Thì từ chỗ Nam Mô ấy, nó lặp đi lặp lại như vậy để nó giữ mình ở trong trạng thái Nam Mô Di Đà Phật, Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, để nó giữ mình trong trạng thái đó. Thì bắt đầu đến chữ A, chữ Di Đà, chữ Phật cũng như là một cái thành quả đó. Chữ Nam Mô là bắt đầu mình lên đường, mình quay trở lại, mình lên đường. Chữ A Di Đà này như là cái đường đi của mình, và chữ Phật là cái chỗ đến của mình. Thì chữ A với chữ Di Đà nó có nghĩa là, chữ Di Đà nó nghĩa là tướng, ở đây nó có nghĩa là lượng. Lượng là cái gì mình có thể thấy được, mình đếm được, mình đo lường được. Còn chữ A nó có nghĩa là phản nghĩa lại, là không đo được, không lường được. Cái hào quang, cái năng lực ánh sáng của Đức Phật A Di Đà nó không có đo lường được, không có tính toán được. Cái tuổi thọ của Phật A Di Đà nó không có tính toán, không có đo lường được. Thành ra nó có chữ A. Chữ A có nghĩa là không, tức là vô. vô lượng thọ, vô lượng quang. Còn chữ sau nữa là có lượng, thành ra hai cái nó phản nghĩa với nhau. Một cái có, cái không, cái không, cái có. Hai cái chữ nó như vậy. Hai chữ nó ghép lại. Tức là từ Bát Nhã sắc tức không, tức thị sắc. Ghép lại với nhau thì thành ra trí huệ của Phật. Sau cùng hết Phật. Thành ra trong lúc mình tụ như vậy, cái đó nó tùy theo bình thường thì cái người nào mà không rõ nhiều về giáo lý thì cứ việc khởi lên một cái hình ảnh của Phật A Di Đà, mà mình lấy một cái hình hay lấy cái gì á, hay một cái cảnh giới cực lạc, cái hình Phật A Di Đà đứng đó, mình cứ lấy cái hình đó để mình trụ tâm mình vào. Rồi lúc đó mình cũng cần phải như là những gì tôi vừa diễn tả, là mình lấy cái hình đó mà mình cứ trụ cái tâm của mình vào ấy, thì nó đồng thời nó có nghĩa là quy y về Phật A Di Đà rồi, nó có cái nghĩa quy y trong đó rồi. Ở đây là mình nói theo nghĩa của cái danh hiệu nó, thì nó như vậy. Thì Phật A Di Đà là gì vậy? Phật A Di Đà này là bản thể, là tính không, trí quang ấy, thành ra cái hào quang ấy, nó là cái năng lực của trí huệ ấy. Thành ra mới cái kêu là hào quang, là vô lượng quang ấy. Nó vốn là tính không, nó không có tướng, mà cái không có tướng đó nó không có ngược lại với cái tướng, cái tính không đó nó không phải ngược lại với cái không. Mà sắc tức thì không, tức thì sắc, tính không nó ngược với sắc. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên cái A rồi cái Di Đà đằng sau ấy, nó đi với nhau. Có A là có Di Đà có A, mà có A Di Đà nó đi với nhau như vậy thành ra là Phật. Nếu chỉ có A không thôi không thành Phật, nếu chỉ có Di Đà không thôi không thành Phật, phải có A Di Đà thì mới thành Phật. Tức là sắc mới không nó phải đi với nhau mới thành Phật. Thành ra như thế là Phật nó là trung đạo. A tức là một bên, Di Đà là một bên, Phật là trung đạo, nó bao nhiêu nghĩa nó chứa ở trong đó. Thì cái người mà biết về nghĩa thì muốn quán tưởng thêm á thì mình quán tưởng như vậy. Thành ra khi mà mình niệm á, A Di Đà Phật thì lúc đó mình quán không. Cái danh hiệu là không, cái người đang ngồi mà niệm nó là không có. Không phải là nó không có, là nó trống trơn. Nhưng mà lúc đó mình nhấn mạnh vào cái mặt không của nó. Và cái không đặc biệt đó là không có một con người thật sự là cái người niệm Phật. Mà nó có cái gì đây? Nếu một là mình A Di Đà Phật tức là mình nhấn mạnh vào cái không. Nó có hai cách. Tức là nếu mà mình tách rời cái không ra thì mình quán là không, là không có gì hết. Tức là lúc đó A Di Đà Phật, nhưng mà từ từ cái tâm của mình á nó bắt đầu nó bám theo cái danh hiệu, cái âm thanh đó, và rồi nó thấy là nó là một âm thanh. Và không có ai hết á. Không có một cái gì hết á. Mà lúc đó mình cái này khi người ta có hai cái á. Khi mà người ta đang nói là mình suy nghĩ nghĩa thì lúc bây giờ mình có thể đặt câu hỏi là có mà. Nhưng mà khi mà bảo mình quán, tức là khi bảo mình thực hành á, là không có cái chuyện hỏi qua hỏi lại nữa. Mình có thể nói là sao tôi vẫn thấy có đây mà nói không. Đó là cái lúc mà nói giải nghĩa với nhau. Còn khi mà đã thực hành là phải áp dụng á, thì thế mà mình còn thấy có á, thì mình phải tiếp tục áp dụng nó là không. Mình phải quán nó là không, tức là mình phải thấy nó là không, mình phải áp đặt cho nó là không mới kêu là áp dụng. Còn nếu mà mình muốn hiểu nghĩa, và tại sao nói là cái đó là cái chuyện khi nào mình ngồi học thầy giải thích nó khác. Khi mình ngồi vào rồi á, thì lúc đó thành ra mình hiện lên một A Di Đà Phật. Từ từ thì mình thấy là thứ nhất á, bắt đầu ở xa, cái tâm của mình nó có hình ảnh của Phật, nó có hình ảnh như vậy, một người là tôi đang niệm Phật, trong tâm mình nó có như vậy. Thì đầu tiên mình phải bảo Phật không có, Phật chống không hết á. Nhưng mà mình cứ giữ cái danh hiệu A Di Đà Phật. Rồi tôi kế đến mình bảo là không có một cái người ngồi niệm, không có cái tôi mình, tức là cái tâm của mình á, bắt đầu á, nó bỏ những cái hình tượng. Khi mà cái tâm của mình nó rời khỏi những cái hình tượng nó đi ấy, thì cái tâm của mình ấy, nó bắt đầu nó nhận ra được là thì có một cái thân người đang ngồi ở đây. Bây giờ còn lại không có một cái tôi nữa, nhưng mà có một cái thân đang ngồi ở đây, có một cái tâm nó đang niệm, và có một cái âm thanh nó đang phát ra. Thì lúc đó mình nên niệm tiếp A Di Đà Phật, cái A nó nhấn mạnh như vậy để cho cái tâm của mình nó nói là cái thân nó cũng là không, cái tâm thức niệm muốn niệm nó là không, mà cái hơi mình niệm ra, cái âm thanh niệm ra cũng là không. Thì lúc đó là mình tập quán không bằng cái chữ, bằng danh hiệu A Di Đà Phật, mình nhấn mạnh vào cái chữ A, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thế mình nhấn mạnh chữ A. Thì cái đó tùy mỗi người mình tập theo một cách. Khi nào mà mình trở ra thì ví dụ mình muốn trở ra cái mặt có thì mình chuyển sang chữ Di Đà. Như vậy Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó thì mình chuyển sang cái mặt có. Thì chuyển sang mặt có như vậy thì lúc đó mình đi từ cái A trước mình đến cái có sau. Thì mà tuy rằng nó không hết như vậy á, nhưng mà cái không đó nó không làm mất đi một cái thân ngồi người ở đây, nó không làm mất đi cái tâm muốn niệm, và nó không làm mất đi cái âm thanh phát ra cái danh hiệu. Cái không đó nó không có phản nghĩa, nó không có đối chọ, nó không có phá hoại cái thân này với cái sự tu tập này. Đấy, thì lúc bây giờ mình chuyển sang như vậy. Và do vì ấy, cái không đó nó không phá cái có này, thành ra từ cái có này ấy, tâm mình nó mới khởi lên là có một đối tượng là Phật, có một cái con người đang niệm Phật. Thành ra từ cái tính không ấy, nó sang cái có mà là một cái thân, một cái tâm và một cái hành thực hành. Rồi từ cái thân tâm và thực hành đó, nó ra một con người.